Good morning các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin update các bác về cái đàn tràng hay là cái mandala. Thì năm nay đấy, cái mandala của chúng ta nó gọi là mandala Đại Bi Quan Âm, thì nó cũng giống như là năm ngoái vậy đó. Thì cái mandala, cái chữ đó có nghĩa là viên đàn. Viên có nghĩa là viên mãn tròn đầy, mà cũng nghĩa là vòng tròn. Đàn có nghĩa là cái nơi mà hội tụ, mà cũng có nghĩa là một cái hình vuông, và cũng có nghĩa là mình gọi là cái platform, là cái chỗ đó mà nó nổi lên. Nổi tức là nó raised platform, nó raised up để cho mình có thể thấy được. Cho nên cái viên đàn đó, hay là cái đàn tràng đó, mandala đó, là cái chỗ mà nó hồi tụ. Mà hồi tụ cái gì? Thì cái quan điểm đó là rất là quan trọng, là hồi tụ cái năng lượng tâm linh của chư Phật, chư Bồ Tát, của tất cả chư Thánh Hiền và của những người mà hành giả mà tu hành ở đó. Thì đương nhiên là cái mỗi cái mandala đó, nó đều có cái đặc biệt riêng của nó cả. Nhưng mà nó phải có một cái đặc tính gọi là hội tụ. Hội tụ là cái nghĩa là gì? Khi mà mình ở trong cái đàn tràng đó, thì cái tâm lương, tâm lượng của mình ấy, nó phải cởi mở, nhưng mà tâm linh của mình nó phải hội tụ vào một điểm. Thì cái đàn tràng nó có nhiều cái hình dạng, và nó biến hóa theo cái từng cái thời đại và từng cái nhu cầu của cái từng cái tông phái một. Thì dụ như cái tông phái gọi là luật tông đó, thì đối với họ cái mandala, cái đàn tràng tức là cái giới đàn. Cái giới đàn này lúc mà Phật sống là Ngài đã sáng chế ra. Ngài nói là chư tăng là mình cầm bốn cái cọc ở trong bốn góc của hình vuông, và phía trong hình vuông đó tức là cái đàn tràng mà chư tăng có thể truyền giới. Cho nên đó là gọi là cái đàn tràng truyền giới hay là cái giới đàn. Thì cái mandala về cái luật tông là như vậy. Đối với cái Hoa Nghiêm tông đó, thì cái pháp giới là cả cái mandala. Cái đó là cả một cái vấn đề rất lớn, là Hoa Nghiêm tông nhận định rằng đó, là cả cái vũ trụ này là một cái mandala mà mình phải nhìn xuyên qua tất cả để mình tập trung được. Và chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng có ở đó rồi, mình hồi tụ năng lượng của các ngài vào trong một cái chỗ. Bây giờ cái gọi là cái pháp giới, là cái mandala, nó mông lung quá, nó lớn quá, mình không hiểu được nữa, nhưng mà mình không biết làm sao mà giải thích được. Thì cái Chơn Ngôn tông hay hơn chút, Chơn Ngôn tông là cái đan trang hay là cái mandala đó, thì mình có thể thu nhỏ lại. Thu nhỏ là thành cái gì? Thành cái chỗ để mình ngồi mình tụ. Thì những cái vị mà tu mà Chơn Ngôn tông đó, cái chữ Chơn Ngôn tông này là tu cái chơn ngôn, tức là tu cái chủng tự tử. Thì đó là cái nguyên thủy của cái phương pháp tu đó, mà gọi là tu chủng tự tử riêng biệt. Họ chỉ cần tu cái chủng tự tử thôi, họ không có tu theo cái kiểu mà của Hoa Nghiêm là xuất tục nhập thể, không. Họ chỉ ngồi họ tu cái chủng tự tử thôi đó. Thì họ có một cái đan trang. Cái đan trang mà nhiều khi là thiết lập một cái phòng, một cái thất. Như hồi xưa ở Việt Nam thì thầy là thầy Viên Đức đấy, thì ngài tu cái chú chuẩn đề đó, và ngài tu là 18 cái chủng tự tử đó, thì ngài trang ngồi trong cái thất. Và cái thất đó đó rất là đặc biệt, là phía trước mặt ngài là có hình tượng của Đức Chuẩn Đề. Ngài ngồi lên cái bồ đoàn đó, ngài tu tập trong đó, và không ai vào cái đàn tràng đó cả. Thì cái đàn tràng đó là cái chỗ mà hồi tụ cái năng lượng của Đức Chuẩn Đề và chư Bồ Tát chư Phật, mà trong cái mình gọi là trong cái pháp môn tu. Và ngài ngồi đó để ngài quán tưởng 18 cái chủng tự tử. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái đàn tràng, và nó đặc biệt là cái đàn tràng của cái người tu pháp môn nào đó thì có cái đàn tràng của pháp môn đó. Đó là cái Chơn Ngôn tông đó. Sau này đó thì nếu bạn tu cái Lăng Nghiêm chủ Lăng Nghiêm đó, hay là Lăng Nghiêm mà chủng tự tử đó, thì Lăng Nghiêm là cũng có cái chủng tự tử các bác. Và cái chủ Lăng Nghiêm này nó cũng có nhiều thứ trong đó, là chứ không phải là một thứ, nó có năm cái hồi, nhưng mà nó có nhiều cái chủng tự tử để mình tu. Thì bạn cũng phải thiết lập cái đàn tràng. Mà trong kinh Lăng Nghiêm là nói rất rõ đó, cái đàn tràng nó kích thước như thế nào, hình dạng ra sao, và mình phải làm như thế nào để mà tu cái chủ Lăng Nghiêm, và tu mà quán thượng cái chủng tự tử của cái chủ Lăng Nghiêm đó. Thì thứ bạn đó, tẻ ra là cái đàn tràng đó, nó từ từ nó biến hóa, và từ từ mỗi cái thời đại và cũng như mỗi cái pháp môn đó, họ đặt ra một cái cách để mà làm sao đó mà tập trung cái năng lượng tâm linh đó được. Thì như thầy vừa nói là cái Hoa Nghiêm đó là cả cái pháp giới là một cái mandala, nó rất là mông lung, nó rất là rộng quá, mình không biết làm sao mà tu. Cho nên đó, thầy mới dùng cái hình dạng mà mình gọi là cái hình dạng của cái pháp giới là nó tròn, nó viên, mà ở chữ viên thành cái vòng tròn đó, và cái chân tâm cũng viên, để mình tạo ra cái hình dạng của cái mandala bây giờ bạn thấy. Và mình biết rằng trong cái vũ trụ đó, nói cái vũ trụ nó bao la quá, nhưng mà nó nằm trong ở cái chỗ là ngũ đài, tức là tất cả những cái yếu tố mà tạo thành cái vũ trụ vật chất mình thấy đây. Và ngũ ấm tức là cái kinh nghiệm mà mình đang trải qua của cái bản thân của mình. Bên ngoài là ngũ đài, bên trong là ngũ ấm, cho nên mình mới tạo thành một cái đan trang đó. một cái mandala đó mà mình có thể relay, có thể liên hệ được. Mà đó gọi là cái mandala của Hoa Nghiêm. Thì cái mandala này đương nhiên là phải khác cái mandala của Chấn Ngôn Tông, nó phải khác cái mandala của Luật Tông, tại vì nó phải khác chứ, đâu có thể giống được. Nhưng mà các bạn thấy đó, cái triết lý đó thì nó rõ ràng là một triết lý là gì? Là làm sao tập trung cái năng lượng của tâm linh. Thì từ xưa đến nay thì thầy bắt đầu bằng cái mandala viên dung. Thì cái mandala, cái chữ viên dung là chính là nói tới là bên ngoài là pháp giới, bên trong là chân tâm, ở giữa chân tâm và pháp giới đó là cái kinh nghiệm của cái bản ngã trong ngũ ấm và cái sự hiện hữu của cái ngũ đài trong vũ trụ. Và mình làm sao mình nhìn xuyên qua ngũ ấm và ngũ đài. Cái đó là cái đầu tiên, cái mandala đầu tiên trong những cái năm đầu tiên mình tu tập đó, thì mình gọi là mandala viên dung. Nhưng mà sau đó rồi đó, thầy nghĩ rằng đó mình phải làm sao làm cho các bác nào mà tu hành mà tịnh độ đó, các bác có thể phát cái tâm đó mà hướng về Đức Di Đà. Cho nên đó, thầy mới thỉnh Đức Di Đà làm cái vị ở trung tâm của cái mandala. Và do đó đó mình trì cái chú vãng sinh và mình hướng tất cả cái ngũ âm và ngũ đài đó nó đi vào nhập hòa vào trong cái con đường mà trở về chân tâm. Thì cái mandala đó gọi là mandala Di Đà. Mình lấy Đức Quán Âm, à xin lỗi, mình lấy Đức Di Đà đó là cái trung tâm để cho mình đem tất cả năng lượng tâm linh mình dồn vào trong Đức Di Đà. Nhưng mà cái hay của Đức Di Đà là gì? Tại ra Đức Di Đà có tên là Vô Lượng Quang Minh. Chính cái đó là cái làm cho cái mandala mà viên dung đó, nó trở thành đó, một cái độc đáo, một cái mandala độc đáo vô cùng. Bởi vì trở về cái nguồn của năng lượng mà quang minh đó, thì chính là mình khai mở cái pháp giới ở trong tâm. Cho nên cái mandala Di Đà, cái độc đáo nhất của nó là chính là nó khai mở cái năng lượng ánh sáng ở trong tâm ra. Thì do đó đó cái mandala Di Đà nó gần như là nó cực kỳ giản dị. Mình chỉ có để cái tượng Di Đà đó, mình chuyên tâm, mình chú tâm, mình hướng vào ngài để mình tu. Thì cái khoảng thời gian mà chúng ta tu cái mandala Di Đà là 3-4 năm các bạn. Mình làm 3-4 năm mà mandala Di Đà thì nó tương trứng như cái con đường gọi là đường xuất tục, con đường mà khai mở cái ánh sáng của nội tâm, khai mở ánh sáng của nội tâm. Nhưng mà khoảng 3 năm nay trở lại đó thì thầy bắt đầu mở ra cái con đường mới gọi là cái mandala Quảng Âm hay là mandala Đại Bi Quảng Âm. Thì lý do mà gọi là mandala Đại Bi Quảng Âm đó là bởi vì mình không phải chỉ có mở cái ánh sáng từ tâm của mình ra pháp giới, tức là từ tâm rồi bây giờ đó mình lại làm thêm một cái chiều sâu khác nữa. Mình nói rằng đó, thay vì mình mở cái năng lượng ở trong từ tâm ra đó, thì bây giờ đó mình mở cái năng lượng từ tâm ra để mà cứu độ chúng sinh, để mà giúp chúng sinh. Thành ra bây giờ thầy đổi cái hình tượng của cái Đức Phật Di Đà thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ đó nó cụ thể là nó có 6 tay. 6 tay này tương trứng cho 6 cái 3 la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Cho nên cái màng đó là Đại Bi Quan Âm đó, nó cũng như bằng lá Di Đà, nhưng mà chỉ còn cái đó là nó biểu hiện cái quan điểm nhập thể. Và quan điểm nhập thể này đó, là tức là 6 ba la mật. Thì muốn hiện hiện 6 ba la mật đó, thì Đức Quan Bồ Tát hiện ra 6 tay. Thay vì ngang tay thì ngài hiện ra 6 tay. Thấu ta 6 tay đó là cái gì? Là 6 cái thủ nhãn. Nó gồm có này, là hợp chứng thủ nhãn, thí vô hy thủ nhãn, nhật tinh thủ nhãn, nguyệt tinh thủ nhãn, hay là nhật tinh mani thủ nhãn, nguyệt tinh mani thủ nhãn, thí cam lô thủ nhãn, tổng trì thiên tỷ thủ nhãn. Thì tức là mình bây giờ đó, mình mới đem cái con đường mà nhập thể đó, mình gói nó vào trong cái lục ba la mật, và trong lục ba la mật đó mình hiện ra trong 6 tay quan âm. Và 6 tay quan âm đó đó tức là 6 cái thụ nhãn. Nhưng mà để phối hợp với cái triết lý của cái Hoa Nghiêm đó, thì 6 cái tay mà thụ nhãn đó, đó là phối hợp với 6 cái chủng tự từ Hoa Nghiêm, tức là hợp chưởng thụ nhãn đi về chữ ga, mà thí vô ý thụ nhãn đi về chữ đa, thí cam lô thụ nhãn đi về chủng từ sa, và cái ngược tinh thụ nhãn đi với cái chủng từ ta, nhật tinh mani thụ nhãn đi về chủng từ ba, và cuối cùng cái tổng trì thiên tỷ thụ nhãn đi về cái chủng từ đa. Cho nên các bạn biết đó, là bây giờ mình phối hợp được cái vũ trụ, cái pháp giới bao la đó với cái cách mình tu của cá thể, và từ cái cá thể mình mở ra con đường của tập thể. Con đường tập thể là con đường mà tất cả mọi người cùng tu trong mạng đó là con đường cả thể là mọi người tu cái lục tỷ, lục cái pháp mà sáu cái tay quan âm. Như thế đấy, thì cái độc đáo và cái đẹp của cái mạng đó là đại bi quan âm đó là nó kết hợp được cái con đường nhập thể và con đường mà tu hành xuất tục, cả hai bây giờ nhập lại với nhau, hòa lại với nhau để mà nó tạo thành một cái bản đồ toàn diện nhất. Như thế thì các bác biết đó là năm nay đấy, cái màn đó là đại bi thủ nhãn đó nó sẽ khác hơn năm ngoái. Vì năm ngoái đó mình chỉ nói là mình chỉ để cái hình tượng đức đại bi thủ nhãn giữa, nhưng mình không giải thích là làm sao mà tu. Thì năm nay đó mình bắt đầu đem cái sáu của chú và đem cái phương hợp quán tưởng cái chủng tự từ vào trong cái phương thức mà mình gọi là màn đó là. Cho nên năm nay đó, cái phương pháp tu đó nó sâu hơn một chút nữa, nó càng ngày là mình càng thấy cái sự kết hợp chặt chẽ của con đường xuất tục và nhập thể, mà càng ngày mình sẽ càng thấy đó là hai cái sự tu hành nó không thể nào tách rời được. Mình càng muốn khai mở bao nhiêu đó thì mình phải càng khai mở những người xung quanh mình bấy nhiêu. Mình càng muốn giải thoát bao nhiêu đó thì mình phải cố nỗ lực để mà đem cái hạnh phúc giải thoát tới cho những người xung quanh bấy nhiêu. Cho nên cái sự kết hợp của cái mandala mà đại bi quang âm đó là sự kết hợp của hai cái tâm thức mà mình khai mở để cho mình đó, giải thoát, và cái tâm thức đó mình khai mở để mình giúp cho cả mọi người khác hạnh phúc. Cho nên con đường đó, của trí huệ bây giờ đi về con đường từ bi hỷ xả, mà đó là cái upgrade rất là quan trọng trong cái kỳ mandala này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và thầy sẽ tiếp tục để mình nói thêm, rồi các bạn từ từ các bạn sẽ cảm nhận thêm cái sự huyền diệu của cái phương pháp tu hành mình gọi là lục tỷ quang âm và cái phương pháp của mạng đó là đại bi quang âm. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.